Kinh văn. Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất biết tâm nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, mới bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ân cần khen ngợi pháp phương tiện bậc nhất của chư Phật, thâm sâu nhiệm màu khó hiểu? Còn từ xưa đến nay, chưa từng nghe Đức Phật nói như thế. Này bốn chúng thảy đều có tâm nghi, ngưỡng mong Đức Thế Tôn diễn nói việc đó. Vì sao Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen pháp thâm sâu nhiệm màu khó hiểu? Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa này mà nói ra bài kệ. Giảng giải. Ở trong hàng thanh văn, người có trí huệ bậc nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài biết bốn chúng có tâm nghi. Khi Đức Phật hiển hiện những cảnh giới này, chính Ngài cũng chưa rõ, mới bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ân cần khen ngợi pháp phương tiện bậc nhất của chư Phật thâm sâu vi diệu khó hiểu? Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngày nay lại tán thán pháp thâm sâu vi diệu của chư Phật ba đời? Ba đời chư Phật là quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn từ xưa đến nay, còn Xá Lợi Phất đã theo Phật hơn 40 năm. Từ chữ xưa này, có thể biết Ngài Xá Lợi Phất thường theo Đức Phật nghe pháp, nghe kinh thời khắc chẳng lìa. Chưa từng nghe Đức Phật nói như thế. Còn chưa từng nghe Đức Phật nói thận trọng như thế. Khen ngợi lại khen ngợi, tán thán lại tán thán, trân trọng ân cần nói pháp như thế. Này bốn chúng thảy đều có tâm nghi. Bây giờ bốn chúng đệ tử đều có tâm nghi hoặc, chẳng biết y vào pháp môn nào mà tu trì. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn diễn nói việc đó. Mong Đức Thế Tôn phân tích nói tỉ mỉ, khiến cho chúng con đừng đi vào con đường rẽ. Vì sao Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen pháp thâm sâu vi diệu khó hiểu? Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa này mà nói bài kệ. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất lại dùng kệ để thưa hỏi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Kinh văn. Đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này, tự nói được như thế, lực vô úy tam muội, thiền định giải thoát thải, pháp không thể nghĩ bàn, pháp chứng nơi đạo tràng, chẳng ai có thể hỏi, tâm con khó dò được, cũng chẳng ai hỏi được, chẳng hỏi mà tự nói. Khen ngợi đạo mình hành, trí huệ sâu vi diệu, chỗ đắc của chư Phật, các La Hán vô lậu, và người cầu Niết Bàn, nay đều xa lưới nghi. Vì sao Phật nói thế? Những người cầu duyên giác, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càn thác ba thảy, nhìn nhau ôm lòng nghi, chiêm ngưỡng đấng lưỡng túc. Việc đó như thế nào? Xin Phật hãy giải nói. Giảng giải. Đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này. Huệ là trí huệ, Nhật là mặt trời. Ví dụ trí huệ của Đức Phật như ánh sáng của mặt trời, là thiên trung thiên, thánh trung thánh, cho nên gọi là Đấng Đại Thánh. Trước kia, khi Phật chưa ra đời, thì thế giới chẳng có Phật Pháp, giống như chẳng có ánh sáng mặt trời. Chúng sinh đều ở trong đen tối. Khi Phật ra đời, thì giống như mặt trời mọc cao ở trong hư không, chiếu phá tất cả đen tối. Vì khi Phật chưa ra đời, thì người thế gian chẳng rõ chân lý. Chẳng phải chẳng có chân lý, mà là chẳng có ai minh bạch chân lý. Chân lý vốn chẳng đến cũng chẳng đi, chỉ vì chúng sinh đã trầm mê quá lâu, lại chẳng có bậc trí đến chỉ bài. Cho nên chẳng biết chân lý sở tại. Thế thì chúng sinh trầm mê bao lâu? Tức là trầm mê ở trong năm dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, gọi là năm trần, còn gọi là năm dục. Sắc trần. Phàm là vật có hình tướng đều gọi là sắc. như một số người tham trước sắc đẹp, nhìn chẳng thủng sắc trần, cho nên say đắm ở trong sắc trần. Thanh trần, thích nghe âm nhạc, thích nghe ca hát, hoặc thích nghe tiếng chim hót, hoặc thích nghe lời mềm mại dịu dàng ngon ngọt, đó đều là đắm say ở trong thanh trần. Hương trần cũng là một thứ dục vọng của con người, ăn vật này thì cảm thấy chẳng có hương thơm của vật kia, ăn đồ béo xong thì muốn thay đổi khẩu vị khác, ăn xong khẩu vị này lại muốn đổi khẩu vị khác, thay đổi không ngừng, chẳng khi nào ngừng sự tham trước. Tóm lại, chúng sinh cũng say đắm trong hương trần chẳng tỉnh, giống như uống rượu say không khác. Vị trần tức là mùi vị. Hôm nay muốn ăn cá, mai muốn ăn gà, mốt muốn ăn vịt. Ăn xong thịt bò thì cảm thấy thèm ăn thịt dê. Ăn xong thịt dê thì thèm ăn thịt heo. Ăn thứ gì lâu ngày thì sẽ sinh chán, không thể đầy đủ. Đó đều là do tham dục mà sinh ra thực dục, khiến cho chúng sinh trầm mê ở trong vị trần mà chẳng cách chi tự cứu. Xúc trần tức là thích tiếp xúc vật trơn nhẵn láng mịn. Thậm chí giữa nam nữ đều có hổ tương tham trước xúc trần, như hãm vào bùn lầy sâu thẳm, càng hãm càng sâu, chẳng cách chi tự cứu. Năm dục chẳng dễ gì phá được, cho nên kẻ ngoại đạo thuận theo năm dục để thuyết pháp, chẳng thể khiến cho chúng sinh tỉnh ngộ. Chúng sinh chẳng khác nào đi vào con đường chết đen tối, chẳng cách chi ra khỏi, cũng chẳng biết lối ra. Đến khi Phật ra đời, thì mới giống như mặt trời chiếu phá đen tối. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói, Đấng Huệ Nhật Đại Thánh, lâu mới nói pháp này. Phật từ lâu xa chẳng nói pháp này. Trước kia nói pháp đều là quyền pháp, quyền trí, mà chẳng nói thật trí. Bây giờ mới nói trí huệ chân thật cho mọi người nghe. Tự nói được như thế, lực vô úy tam muội, thiền định giải thoáng thải, pháp không thể nghĩ bàn. Đức Phật diễn nói thật trí này, thì trước hết nói chính Ngài đã chứng được pháp như vậy, tức 10 trí lực, 4 vô sở úy và đủ thứ thần thông tam muội, còn có 4 thiền, 8 định, 8 giải thoát, vân vân. Pháp không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận bàn. Pháp chứng nơi đạo tràng, chẳng ai có thể hỏi. Phật tu đạo đắc được pháp vi diệu, đó là thật trí, chẳng phải là quyền trí. Cho nên Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Quyền Thừa đều chẳng minh bạch thật trí. Cũng chẳng ai có thể hỏi được, tâm còn có dò được. Pháp này chỉ có Đức Phật mới minh bạch được, thâm sâu không thể dò lường được. Cho nên cũng chẳng ai hỏi được. Chẳng hỏi mà tự nói. Chẳng có ai hỏi mà Đức Thế Tôn tự nói pháp này. Khen ngợi đạo mình hành, tán thán khen ngợi đạo của Phật thực hành. Trí huệ sâu vi diệu, trí huệ chân thật của Phật thâm sâu vi diệu. Chỗ đắc của chư Phật, chỉ có 10 phương chư Phật và Phật Thích Ca mới minh bạch được trí huệ này. Các La Hán vô lậu, tuy nhiên các bậc Thanh Văn La Hán đắc được vô lậu, và người cầu Niết Bàn và Quyền Thừa Bồ Tát cầu được Niết Bàn, hoặc Bích Chi Phật, vân vân, nay đều xa lưới nghi. Bây giờ mọi người đều sinh nghi hoặc, thì có chướng ngại cho sự tu đạo. Do đó, người tu đạo chớ có nghi. Nếu khởi tâm nghi, tức rơi vào đường mê. Vì sao Phật nói thế? Những người cầu duyên giác, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các trời, rồng, quỷ thần và càn thác bà thảy nhìn nhau ôm lòng nghi. Tại sao Phật nói pháp này? Chẳng những một số người hồ nghi không tin, thậm chí các bậc duyên giác, hai chúng xuất gia, tất cả trời, rồng hộ pháp, 8 bộ quỷ thần, vân vân, đều nhìn nhau ôm lòng nghi. Bạn nhìn tôi nhìn bạn, ai nấy đều chẳng minh bạch. Chiêm ngưỡng đấng lưỡng túc. Bây giờ, mọi người đều chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt chẳng tạm rời. Đấng lưỡng túc. Lưỡng túc là gì? Lưỡng là hai, là chỉ phước và huệ. Túc là đầy đủ, tức là phước huệ đầy đủ viên mãn, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Đức Phật Thích Ca tam kỳ tu phước huệ, trải qua thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp tu phước tu huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Trong 100 đại kiếp về trước, tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. A Tăng kỳ là gì? Tức là vô lượng số, không thể tính ra được số một. Đoạn thời gian dài này, Phật tu phước tu huệ. Tu phước thì cúng dường tam bảo, gần gũi chư Phật, cúng dường Phật, Pháp, Tăng, cúng dường Bồ Tát, cúng dường Bích Chi Phật, cúng dường A-la-hán. Chẳng những cúng dường một vị, mà là cúng dường vô lượng vô số Phật, Pháp, Tăng, vân vân. Tu huệ thì trước phải giữ giới. Tại sao? Vì trước hết giữ giới, mới do giới mà sinh định, do định mà phát huệ. Định lực tức là chẳng bị cảnh giới chuyển, đối với cảnh thiện, ác đều chẳng động tâm. Cảnh thiện tức là thuận cảnh, cảnh ác tức là nghịch cảnh. Thuận nghịch, khen chê đều chẳng động tâm, đó tức là có định lực. Có định lực mới có huệ lực. Cho nên Đức Phật vừa tu phước vừa tu huệ. Tu huệ thì phải học kinh điển. Nếu chẳng học kinh điển thì trí huệ không thể tăng trưởng. Học kinh, luật, luận ba tạng thì sẽ sinh huệ. Nếu chỉ tu phước mà chẳng tu huệ thì tương lai chẳng được kết quả gì. Tu phước chẳng tu huệ. Thần voi mang chuỗi anh lạc. Tương lai làm voi vừa cao vừa to lớn, lại có sức mạnh. Thần mang châu báu, chẳng có trí huệ. Tu huệ chẳng tu phước, là hán ôm bát không. Cứ học kinh điển, nhưng chẳng làm việc thiện, chẳng trồng căn lành. Làm việc thiện, tức là không làm các điều ác. Hãy làm các việc lành. Nếu bạn nói, tôi nghiên cứu kinh điển là tốt rồi, tại sao phải làm việc thiện, phải giúp đỡ người? Thế thì tương lai bạn chứng quả A-la-hán, đi hóa duyên chẳng có ai cúng dường. Tại sao? Vì tại nhân địa chẳng tu phước, thì tại quả địa chẳng có phước. Tôi thường nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Tại sao bạn phải chịu khổ? Vì quá khứ bạn chẳng tu phước, cho nên phải chịu khổ. Khổ này, nếu bạn chịu được nó, thì mới dứt được. Nếu bạn chẳng chịu khổ, thì khổ này vẫn tồn tại. Nếu bạn có một chút phước báo, nhưng suốt ngày đến tối cứ nói việc hưởng thụ ở nhà tốt, ăn vật ngon, mua quần áo đẹp, chạy xe mới, thậm chí đi du lịch bằng máy bay, đó đều là đang tiêu mòn phước báo. Bạn hưởng hết phước thì chẳng còn phước, thì phải chịu khổ. Vậy Đức Phật thì sao? Ngài vừa tu phước vừa tu huệ. Phước huệ đều tròn đầy, cho nên gọi là phước huệ lưỡng túc tôn. Việc đó như thế nào? Xin Phật hãy giải nói. Mọi người đều khẩn cầu Đức Phật nói ra ý nghĩa đó. Kinh văn. Trong hàng chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất, này con nương trí mình, nghi hoặc chẳng hiểu được, đâu là pháp cứu kính, đâu là đạo Phật hành. Con từ miệng Phật sinh, chắp tay chiêm ngưỡng chờ, xin nói pháp vi diệu. Liền vì nói như thật, các trời rồng thần thảy, số đông như hàng sa, các Bồ Tát cầu Phật, số nhiều đến 80.000, và vạn ức cõi nước, chuyển luân thánh vương đến, chắp tay lòng cung kính, muốn nghe đạo đầy đủ. Giảng giải. Trong hàng chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất. Ở trong hàng chúng thanh văn, Phật nói con Xá Lợi Phất là người có trí huệ đệ nhất. Nay con nương trí mình, nghi hoặc chẳng hiểu được. Tuy con là trí huệ đệ nhất, nhưng cũng nghi hoặc chẳng hiểu, đâu là pháp cứu kính? Cứu kính thì pháp nào là pháp cứu kính? Là vì pháp cứu kính vi diệu thâm sâu, đâu là đạo Phật hành, và đâu mới là đạo Bồ Đề viên mãn của Như Lai tu. Con từ miệng Phật sinh, tất cả Bồ Tát là chân tử của Phật. Từ miệng Phật sinh ra, chắp tay chiêm ngưỡng chờ, đều chắp tay lại, chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt chẳng tạm rời. Đợi Phật nói pháp thâm sâu vi diệu, trí huệ chân thật. Xin nói pháp vi diệu, liền vì nói như thật. Bây giờ, mọi người đều mong Đức Thế Tôn ban pháp âm vi diệu, đạo lý chân thật. Các trời, rồng, thần thảy, số đông như hàng sa, các Bồ Tát cầu Phật, số nhiều đến 80.000. Thiên, lòng bát bộ, số đông như số các sông Hằng. Còn lại các vị Bồ Tát cầu Phật đạo, đông nhiều đến 80.000. Và vạn ức cõi nước, chuyển luân thánh vương đến. Và tất cả hàng vạn ức cõi nước khác, có các vị chuyển luân thánh vương đều đến. Chuyển luân thánh vương lại phân ra Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Đồng Luân Vương, Thiết Luân Vương. Chắp tay, lòng cung kính, muốn nghe đạo đầy đủ. Mọi người đều chắp tay lại, cung kính, muốn nghe Đức Thế Tôn diễn nói nghĩa lý chân thật đầy đủ viên mãn vô thượng Bồ Đề đại đạo của Đức Phật tu. Kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, thôi đi, đừng nói nữa. Nếu nói việc đó, thì tất cả trời, người thế gian đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn, cúi xin nói cho, cúi xin nói cho. Vì sao? Vì vô số trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ chúng sinh đã từng gặp các Đức Phật, các căn đều lanh lợi, trí huệ sáng suốt. Nghe Đức Phật nói, chắc sẽ cung kính tin nhận. Giảng giải. Lúc bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Phất, thôi đi, đừng nói nữa. Đây là pháp không thể nói, không cần nói. Vì sao? Nếu nói việc đó, thì tất cả trời, người thế gian đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Người ở trên trời và người ở nhân gian đều sẽ kinh sợ hoài nghi. Tại sao? Nếu bạn nói pháp phương tiện quyền xảo, thì họ tin sâu chẳng nghi hoặc. Nếu bạn nói pháp chân thật, thì họ chẳng tin. Ví như bạn kêu họ đừng có tâm dâm dục, thì họ nói, chẳng có tâm dâm dục thì còn ý nghĩa gì? Mọi người đều sinh ra tâm nghi hoặc, vì họ cho rằng thứ hành vi đó là khoái lạc nhất. Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng, Đức Phật vốn chẳng muốn nói pháp này, chẳng nói bộ kinh Pháp Hoa này, nhưng Ngài Xá Lợi Phất nài nỉ khẩn cầu Đức Phật nhất định phải nói. Đây gọi là thỉnh pháp. Giảng kinh vốn phải có người thỉnh pháp mới giảng, bất quá ở những nơi chẳng hiểu Phật Pháp. Nếu phải đợi người thỉnh, thì dù đợi đến 5-6 năm cũng chẳng có người thỉnh. Đức Thế Tôn, cúi xin nói cho, cúi xin nói cho. Ngài Xá Lợi Phất lại gọi Đức Thế Tôn hãy nói cho, xin vì đại chúng mà diễn nói diệu pháp, xin vì đại chúng mà nói diệu pháp. Do đó, thỉnh pháp tổng cộng có 3 lần, đó là biểu thị khẩn thiết chí thành, nhất tâm cầu pháp. Vì sao? Tại sao phải 3 lần thỉnh Phật nói pháp này? Vì vô số trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ chúng sinh, trong pháp hội này có vô lượng vô số chúng sinh đã từng gặp các Đức Phật. Trong quá khứ, họ đã từng gặp các Đức Phật, bây giờ cũng gặp được Đức Thế Tôn. Các căn lanh lợi, căn tính của họ đều lanh lẹ thông minh phi thường, trí huệ sáng suốt. Cũng đều có trí huệ, nghe pháp của Phật nói, chắc sẽ cung kính tin nhận. Nếu Phật nói ra, chắc chắn họ đều sinh tín tâm, thỉnh Phật từ bi diễn nói pháp thâm sâu vi diệu này. Kinh văn. Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa này, mà nói ra bài kệ. Đấng Pháp Vương vô thượng, xin nói chớ do dự, vô lượng chúng trong hội, có người sẽ kính tin. Giảng giải. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất vì biểu thị sự khẩn thiết chí thành thỉnh pháp của Ngài, mới dùng kệ thuật lại ý nghĩa trường hàng ở trên. Đấng Pháp Vương vô thượng, chỉ có Phật là bậc tôn kính của thế gian và suốt thế gian. Xin nói chớ do dự, hy vọng Đức Thế Tôn nói pháp này đừng do dự. Vô lượng chúng trong hội, có người sẽ kính tin, vì ở trong đại hội này, tất có người có thể tiếp nhận cung kính thọ trì. Kinh văn. Đức Phật lại bảo Xá Lợi Phất, thôi đi, nếu nói việc đó, thì tất cả thế gian trời, người, Atula, đều sẽ kinh sợ, nghi hoặc. Tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ sa vào hầm lớn. Lúc đó, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thôi thôi đừng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng, nghe tất chẳng kính tình. Giảng giải. Ở trước, Phật đã hai phen bảo Ngài Xá Lợi Phất, thôi đi. Lần này là lần thứ ba, tại sao nói thôi đi? Nếu nói việc đó, thì tất cả thế gian, trời, người, Atula, đều sẽ kinh sợ nghi hoặc. Không những trời, người, vân vân. Đều sẽ kinh sợ nghi hoặc, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ sa vào hầm lớn. Ở trong hội có những tỳ kheo cống cao ngã mạng, tự cho rằng họ đệ nhất, họ sẽ đọa vào hầm lớn. Đó là bệnh thông thường của con người, ỷ có chút thông minh, chẳng phải là trí huệ cứu kính, khua môi múa mỏ đi khắp nơi khoe khoang mình là đệ nhất. Người thật có trí huệ thì họ giữ kính chẳng để cho người biết. Thế thì đó chẳng phải là tâm tham chăng? Chẳng phải sáng lạng mà chẳng lộ ra bên ngoài. Là vì phòng ngừa tâm cống cao ngã mạn. Cống cao tức là tự xem mình hơn người, cảm thấy ưu tú hơn bất cứ ai. Ví như, người da vàng thì cho người da vàng ưu tú, người da trắng thì cho rằng người da trắng ưu tú, người da đen thì cho rằng người da đen ưu tú. Đó là một thứ biểu hiện cống cao ngã mạn. Lời xưa có nói, mãn chiêu tổn, khiêm thọ ít. Một khi mình khởi tâm kiêu ngạo, thì sẽ có chướng ngại trên đường học vấn. Vì không thể nào tiếp thọ, học được những gì hay của người khác. Người chưa học Phật Pháp, thì chẳng thông đạt vật lý. Càng không nên có tâm cống cao. Những người có thiên tài xuất chúng, thông minh hơn người, bất cứ xem kinh, tụng kinh đều nhanh chóng hơn người khác. Nhưng y rất dễ sinh ra tâm tự mãn, cho rằng mình thành Phật cũng sẽ nhanh hơn người. Loại người này nên chớ đừng có tâm kiêu ngạo. Hiện tại Đức Phật nói, tỳ kheo tăng thượng mạng. Họ cho rằng pháp gì họ cũng đều hiểu hết. Song hậu quả của họ không thể tưởng tượng được. Sẽ sa vào hầm lớn. Hầm lớn tức là ba đường ác, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Lúc đó, Đức Phật lại dùng kệ để trả lời Ngài Xá Lợi Phất. Thôi thôi, đừng nên nói, pháp ta diệu khó lường, những người tăng thượng mạng, nghe tất chẳng kính tin. Pháp thâm sâu vi diệu này của ta nói ra, rất khó có người tin nhận, nhất là những người tăng thượng mạng, càng chẳng cung kính tin nhận. Kinh văn. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn, cúi xin nói cho, nay trong hội này, những người như con có hàng trăm ngàn vạn ức. Các vị đó đời đời kiếp kiếp đã từng tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Những người này tất sẽ cung kính tin nhận, lâu dài sẽ an ổn, sẽ đắc được nhiều lợi ích. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói ra bài kệ. Đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói pháp bậc nhất, con là trưởng tử Phật. Cuối xin phân biệt nói, vô lượng chúng hội này sẽ kính tin pháp này. Phật đời đời đã từng giáo hóa chúng như thế, đều một lòng chấp tay muốn nghe lời Phật nói. Chúng con 1200 và người cầu Phật kia, xin vì đại chúng này, cuối xin phân biệt nói, chúng con nghe pháp này, chắc xin vui mừng lớn. Giảng giải. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất lại 3 lần 2 lượt khẩn cầu Đức Phật nói, Đức Thế Tôn, cuối xin nói cho, cuối xin nói cho, này trong hội này, người như con có 100.000.000 ức, các vị đó, đời đời kiếp kiếp, đã từng tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Những người này tất sẽ kính tin. Trong pháp hội này, những người như con, tức là những tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vân vân, đã từng trải qua 100.000.000 kiếp, đời đời kiếp kiếp, đều tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Nhiều đời nhiều kiếp, Phật đã độ các hữu tình. Họ cũng phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, thường theo học Phật. Phật làm tỳ kheo, thì những người này đã quy y Phật, làm đệ tử của Phật. Khi Phật chứng đắc sơ quả A-la-hán, thì họ đều nương theo Phật xuất gia. Khi Phật chứng nhị quả, thì họ phát nguyện theo Phật tu hành. Phật dùng tâm từ bi để nhiếp hóa họ. Đến khi Phật thành Phật rồi, thì những đệ tử này đều chứng đắc quả vị A-la-hán. Đời đời kiếp kiếp, theo bên trái, bên phải của Phật. Những đệ tử này chắc chắn sẽ kính tin pháp vi diệu của Phật nói. Lâu dài sẽ an ổn, sẽ được nhiều lợi ích. Nếu nghe được Phật nói pháp này, thì lâu dần sẽ chẳng sợ sệt, thâm tâm yên ổn, đắc được rất nhiều lợi ích. Khi tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc và Hương Cảng, có những người đệ tử đối với tôi niềm tin rất thâm sâu. Bất cứ tôi nói gì, họ cũng đều tin sâu, chẳng nghi ngờ, khiến cho những người đời này quy y lần đầu tiên, hoặc đã quy y 2 đời, 3 đời, 4 đời, 5 đời, thì tín tâm càng vững vàng. Nếu người nào đã quy y nhiều đời, thì tín tâm của họ kiên cố, kiên thành. Đối với Phật Pháp, tin sâu chẳng nghi ngờ. Tuy Ngài Xá Lợi Phất nói trong hội, có người tất sẽ kính tin, nhưng khi Phật đang muốn nói diệu pháp này, thì trong đại chúng có 5.000 người bỏ đi. Đó giống như đãi gạo, bỏ hết trấu, chỉ còn lại gạo. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ. Đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói pháp bậc nhất. Muốn thỉnh Đức Thế Tôn, đấng phước huệ đều viên mãn, diễn nói diệu pháp độc nhất không hai này, còn là trưởng tử của Phật, cuối xin phân biệt nói. Còn Xá Lợi Phất là đại đệ tử thanh văn của Phật, nay cung thỉnh Đức Thế Tôn phân biệt giải nói tỉ mỉ. Vô lượng chúng hội này sẽ kính tin pháp này, Phật đời đời đã từng giáo hóa chúng như thế. Các vị ấy đã nhiều đời nhiều kiếp, đã chịu ơn của Phật Pháp, cho nên nhất định sẽ tin nhận. Đều một lòng chắp tay, muốn nghe lời Phật nói. Chúng con 1200 và người cầu Phật Pháp, xin vì đại chúng này, cuối xin phân biệt nói. 1200 vị thanh văn ở trong đại hội này, và Bích Chi Phật, Bồ Tát Quyền Thừa đều khát ngưỡng Đức Thế Tôn diễn nói diệu pháp này. Chúng con nghe pháp này, chắc xin vui mừng lớn. Nếu chúng con nghe diệu pháp này, thì chắc chắn vui mừng nhảy nhót.